Chúa Nhật Ba, mùa chay. Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây. Phúc âm Thánh Gioan đoạn 2, câu 13 tới câu 25. Gần đến lễ vượt qua của người Do Thái, Đức Giêsu lên thành Jerusalem. Người thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Còn tiền của những người đổi bạc, người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu, đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Các môn đệ của người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Người Do Thái hỏi Đức Giêsu: ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? Đức Giêsu đáp: các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại. Người Do Thái nói: đền thờ này phải mất 46 năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao? Nhưng đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể người. Vậy, khi người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại người đã nói điều đó. Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói. Trong lúc Đức Giêsu ở Jerusalem vào dịp lễ vượt qua, có nhiều kẻ tin vào danh người bởi đã chứng kiến các dấu lạ người làm. Nhưng chính Đức Giêsu không tin họ vì người biết họ hết thảy và không cần ai làm chứng về con người. Quả thật, chính người biết có gì trong lòng con người. Chúng ta cùng suy niệm. Trong sách Tin Mừng, hiếm khi ta thấy Đức Giêsu nổi giận. Ngài bình thản đón lấy nụ hôn phản bội của Giuđa. Ngài lặng lẽ trước những lời cáo gian buộc tội. Chính Ngài đã mời ta học hỏi nơi Ngài bài học hiền lành và khiêm nhường. Vậy mà ở đây ta lại thấy Đức Giêsu dùng roi để đuổi những người buôn bán bồ câu, chiên bò. Ngài còn lật nhào bàn ghế của những người đổi bạc. Dù rằng những chuyện buôn bán này chỉ diễn ra ở ngoài phạm vi đền thờ, nơi tiền đình dành cho dân ngoại nhằm phục vụ cho nhu cầu tế tự của những người đi hành hương vào dịp lễ vượt qua, nhưng Đức Giêsu vẫn thấy đó là một điều bất kính, vì chúng tạo ra một bầu khí ồn ào, hỗn độn. Đức Giêsu vốn quý trọng đền thờ Jerusalem. Ngài gọi đó là nhà cha của tôi, nhà cầu nguyện. Ngài không muốn nơi thánh này trở thành cái chợ. Ngài không chấp nhận nhà của cha Ngài bị xúc phạm. Chính tình yêu đã khiến Đức Giêsu nổi giận. Ngài thấy cần phải thanh tẩy đền thờ, dù điều đó sẽ đưa Ngài đến chỗ thiệt thân. Cứ phá hủy đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại. Đức Giêsu ám chỉ đến cái chết và sự phục sinh của Ngài. Đền thờ ở đây là chính thân thể Đức Giêsu. Thân thể được phục sinh của Ngài sẽ là đền thờ mới, nơi nhân loại thờ phượng Thiên Chúa cách đích thực. Đức Giêsu đã thanh tẩy đền thờ Jerusalem. Ngài cũng muốn thanh tẩy các nhà thờ của chúng ta. Ngài muốn chúng thực sự là nơi thờ phượng, nơi lắng đọng để con người gặp gỡ Thiên Chúa. Có khi thánh lễ của chúng ta trở nên máy móc, buồn tẻ. Có khi lại ồn ào, nặng tính trình diễn. Dù sao, thánh lễ vẫn cần một cái hồn, một sức sống lan tỏa từ Chúa Giêsu phục sinh. Để tâm đến việc sửa nhà thờ là cần, nhưng không đủ. Mỗi Kitô hữu cần để tâm xây dựng con người mình, bởi lẽ đó là đền thờ của cha và con. Chính thân xác ta cũng là đền thờ của Thánh Thần. có những đền thờ thánh thiêng đã trở nên phàm tục. Đam mê vô độ của thân xác đã trục xuất thánh thần. Hãy đem tất cả những thứ này ra khỏi đây. Chúa Giêsu hôm nay cũng giận dữ như thế khi thấy con người của chúng ta bị vấy bẩn, đền thờ của ba ngôi bị nhơ nhớp. Tha nhân quanh ta cũng là những đền thờ, có nhiều đền thờ bị xuống cấp, tước đoạt và sụp đổ. Mùa chay là mùa tu sửa các đền thờ, để mọi đền thờ đều dẫn đến đền thờ Giêsu. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Cha, thế giới hôm nay cũng như hôm qua vẫn có những người bơ vơ lạc hướng vì không tìm được một người để tin. Vẫn có những người đã chết từ lâu mà vẫn tưởng mình đang sống. Vẫn có những người bị ám ảnh bởi thần ô uế của bạc tiền, của tình dục, của tiếng tăm. Vẫn có những người mang đủ thứ bệnh hoạn trong lối nhìn, lối nghĩ, lối sống. Vẫn có những người bị sống bên lề xã hội dù không phải là người phong. Xin Cha cho chúng con nhìn thấy họ và biết chạy lòng thương như con Cha. Nhưng trước hết, xin cho chúng con nhìn thấy chính bản thân chúng con. Amen.